chúng tôi xin lần lượt chuyển đến quý vị, quý bạn ở Việt Nam một số audio chọn lọc từ cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại tâm tình và chúc Tết quý đồng bào ở Việt Nam. Sau đây là lời phát biểu của bác sĩ Lâm Thu Vân, nguyên là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montreal, là thành viên mạng lưới nhân quyền, thành viên sáng lập nhóm hỗ trợ các thế hệ tại Montreal.
Kính chào các bạn ở quốc nội và ở hải ngoại. Tôi được nói vài lời cùng các bạn vì đây là một cái dịp rất là tốt cho tôi để tôi nói lên tâm tình của một người luôn luôn thiết tha đến vận mạng của dân tộc Việt Nam. Tôi muốn tỏ lời ghi ơn những người đã và đang viết những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thật ra đó, hiện giờ là với tư cách là nhóm hỗ trợ các thế hệ đó, thì tôi đang đọc lại sách sử Việt Nam để viết bài tóm tắt về những trang sử oai hùng của tổ tiên để giúp các bạn trẻ ở đây biết rõ về thành tích và những cố gắng của những danh nhân nước Việt, những người đã từng hy sinh mạng sống để cứu dân cứu nước thoát ách của bạo quyền. Thực ra bên cạnh các danh tướng, vai trò của mỗi người dân thường cũng rất quan trọng. Sở dĩ khi xưa Trần Hưng Đạo và vua Trần Nhân Tông đuổi được giặc Mông Cổ là nhờ toàn dân tại hội nghị Dân Hồng đã một lòng cùng vua chống giặc. Dân phải chiến đấu để giành tự do cho dân thì mới thoát ách nô lệ, khỏi bị kẻ ác định đoạt số phận của mình. Đọc sử xưa rồi nhìn lại Việt nước hiện nay, bỗng tôi sững sờ. Nguyễn Trãi nói đúng quá, dẫu cường nhược có lúc khác nhau nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Rõ ràng lịch sử lặp đi lặp lại, chỉ đổi tên người và ngày tháng mà thôi. Ngày xưa chống quân Tàu rồi chống quân Mông Cổ có Trưng Nữ Vương, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Quang Trung. Họ đã xông vào rừng gươm đao, liều mạng sống để cứu dân cứu nước. Bây giờ để chống lại bao nhiêu khí giới tối tân của Trung Quốc, các hào kiệt thời nay như Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Nguyên, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vi và còn nhiều vị khác nữa, chỉ biết lấy tấm lòng hy sinh và chí bất khuất ra để chịu đựng gông cùm, đánh đập, giam cầm của bạo quyền. Tôi trở lại đọc tiếp Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi thì có câu sau đây: sao lại trùng hợp lạ kỳ với tình hình trong nước hiện nay? Câu đó là: vì họ hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận, độc ác thai, trút rừng không ghi hết tội. Đó là trích từ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, quyển 1, trang 242. Cuộc chiến đấu của dân ta hiện nay vừa chống ngoại xâm, vừa chống nội thù là thể chế độc tài. Nó rất cam go, gian khổ, không giản dị chút nào. Nhưng hiện nay, từ khi có Internet, dân trí của người Việt trong và ngoài nước đã hòa nhập với trào lưu thế giới để tự mình đứng lên đòi hỏi tự do nhân quyền cho cá nhân và đòi dân chủ trong phạm vi điều hành Việt nước. Nếu thêm vào đó, nếu dân ta biết trân quý cái tinh thần bất khuất từ mấy ngàn năm của tổ tiên, thì cuộc chiến đấu giành tự do phải có kết quả tốt trong một tương lai không xa. Như Lê Việt Kỳ Nhi nói trong quyển sách Ước Mơ Của Thủy, một thay đổi sâu rộng trong cách suy nghĩ và cách sống cần phải được thực hiện. Tôi rất biết ơn những chiến sĩ nơi tiền tuyến như Lê Quốc Quân, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, nhà báo Đoan Trang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình và biết bao người khác đang đem mạng sống của họ để tạo một cuộc sống xứng đáng hơn cho đồng bào trong nước. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương nói, không đòi ai trả nuôi sống ta. Đúng vậy, phải lên tiếng, phải đứng lên. Nhưng chẳng những phải đòi một đất nước tự chủ, mà ta còn đòi quyền làm người với đầy đủ tự do, nhân phẩm và phải có tinh thần tự lực, tự cường. Xin trân trọng, kính chào tất cả các bạn.